dân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấp hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp phương trời. Những câu trao chuốt với đời, ngoài những toan tính trong tiếng cười và những âm mưu dọn thành lời, ta chỉ cần một người.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Và trước khi bước vào chương trình thì nhà Quyên cũng xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả là đài 1600 AM đang có một số trục trặc bên trạm phát sóng, cho nên có nhiều lúc quý vị không thể nghe được. Xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả và xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Anh Michael Hoa là tiến sĩ tâm lý và anh đã có hơn 25 năm giúp đỡ cho những người tị nạn. Và lời đầu tiên, Nhật Quyên xin kính gửi lời chào với đến Michael Hoa.
Trước hết, Michael Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Sài Gòn 1600 AM Dallas Forward, và chào Nhã Quyên host chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, trong những cái tuần vừa qua chúng ta chia sẻ rất là nhiều về những cái vấn đề gọi như là tệ nạn xã hội đối với con em và con trẻ của chúng ta. Thì ngày hôm nay trong cái dịp này, cứ khi nào mà Michael Hoa nói về những cái chương trình về tuổi trẻ cũng như là vấn nạn xã hội mà viết xuống những cái đề tài, nhưng mà ngày hôm nay Michael Hoa thấy cái một cái đề tài đó rất là thú vị, đó là bây giờ hiện giờ trong cái chương trình Internet toàn cầu thì có lẽ nói là chúng ta ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, những lời ra tiếng vào cũng như là, xin lỗi mà Michael Hoa dùng một cái câu là chuyện bà Tám, cũng xảy ra rất là nhiều ở trên Internet, cho nên do đó nó không có ngăn ngừa gì, hay là không có nói là con mình trẻ quá nó không có thể được. Chính mình là những cái người ngăn chặn cái chuyện đó, chứ con mình không có bao giờ nó ngăn ngừa hay là nó bỏ hết tất cả những cái chương trình gì trên Internet đâu. Đây, nói đây là nói là chúng ta không muốn trách móc hay là cái gì cả, nhưng mà tôi muốn nói rằng là con mình bây giờ nó học, nó biết 10. Ngày xưa mình chỉ có biết 1 thôi. Mà bây giờ biết càng nhiều qua những phim ảnh không nói, mà bây giờ qua mạng lưới Internet toàn cầu, rất là dễ để mà con mình có thể mở lên một cái, bấm một cái, là biết hết tất cả những chuyện. Trong những cái chuyện đó thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà nó làm cho con mình nó hư hỏng. Và chúng ta là những người làm bậc cha làm mẹ, chúng ta không hướng dẫn con mình mà không cứng rắn với con mình đó, thì con mình nó sẽ dễ bị lôi cuốn theo những cái sự hấp dẫn của Internet hàng ngày và mỗi ngày, cũng như là những cái vấn đề ở tại môi trường mà các con em mình học hàng ngày ở trong những cái trường học. Nói đây thì chúng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại, chúng tôi không có ý là trách móc bất cứ một nhóm hay là một phần tử nào trong cộng đồng của chúng ta, nói chung là cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi chỉ chia sẻ là những cái gì mà chúng ta cần nên cân nhắc cá nhân mình làm cha làm mẹ. Và trong đó thì chúng tôi lựa ra được 11 điều. Trong cái 11 điều xin phép là không biết ngày hôm nay chúng ta có thể đi qua được hay không. Nhưng mà chúng tôi xin nói trước đây đó là, ví dụ như là thứ nhất đó, là hãy nhận ra con của mình là ai. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta hãy hiểu rằng con của mình đang bị bùng nổ bởi quá nhiều thông tin mỗi ngày. Đó là cái vấn đề nãy nhập đề Michael Hoa đã chia sẻ rồi đó, là qua bên mạng lưới Internet rồi qua bên ngoài xã hội. Cái vấn đề thứ ba là hãy tạo ra sự đồng thuận với con của mình, tất nhiên giữa cha mẹ và con cái. Thứ bốn, đừng nói với con là cách mà mình sẽ không nói với một người lớn. Thí dụ như sao, mình nói con mình còn nhỏ quá, mình cứ chê hoài, cứ nói hoài trước mặt của nó như vậy. Đừng làm những chuyện lặt vặt với con của mình khi chúng nó mệt hoặc là đói. Cái thứ sáu á, là mình hãy dạy cho con của mình là tình thương bằng cách trở thành một người như thế nào. Như thế mà như thế là mình chia sẻ, mình nói thí dụ như là một người Phật tử thì như thế này, một người con chiên ngoan đạo thì phải như thế này. Thì mình dạy ra, mình đưa ra những cái thí dụ đó và mình hãy dùng những cái thí dụ đó bằng cái cách là chúng ta đi lễ hay là đi chùa vân vân. Hãy dạy cho con mình yêu thương loài vật và những sinh linh khác. Cái đó là rất là quan trọng. Cái thứ 8, đừng có để và đổ thừa cái trách nhiệm lên đứa con của mình. Cái thứ 9, đừng bao giờ nói hoặc hành động làm cho con của mình nghĩ chúng thật là ngu ngốc. Ví dụ nói là tại sao con mình như thế này, tại sao mày không có khôn hơn cái thằng bên cạnh, tại sao con của thằng hàng xóm nó khôn hơn. Đừng bao giờ. Và thứ 10, hãy hiểu rằng khi con của mình làm chủ một điều gì đó hoặc là nó có một cái ý kiến gì đó, chúng nó được quyền chỉ dẫn hoặc là kiểm soát chúng. Và khi như là cho nó một cái điều kiện và cho nó một cái lý do để nó có những cái sáng kiến. Cái thứ 1 là bảo vệ con của mình. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và thứ nhất là chúng tôi muốn nói lên đây là những cái mà đây là cái chung chung mà những nhà khoa học, những nhà tâm lý đã nêu lên và họ đã dịch ra. Và ngày hôm nay chúng tôi đưa ra cái 11 cái dấu hiệu này. Và 11 cái dấu hiệu này là cha mẹ không có riêng gì người Á Châu mà người Mỹ, người bất cứ ai cũng bị vấp phải hết. Mà chúng tôi muốn đưa lên đây để cân nhắc rằng gia đình và nền tảng của gia đình Việt Nam mình thường hay có cái câu là dạy con từ thở còn thơ. Chúng ta nghe cái câu đó nghe đi nghe lại, nghe rất là nhiều. Ông bà cha mẹ nói đi nói lại rất là nhiều. Rồi chúng ta lại còn nghe thêm một cái câu nữa là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta lại nghe đi nghe lại cái đổ thừa cho cha mẹ, đổ thừa là con mình. Nhưng mà thật sự nó là hai chiều. Nó là hai chiều là bây giờ mình không có nâng chiều, mình không có thả lỏng cho con mình. Cái không nên thả lỏng cho con mình là đúng hơn hết. Khi mà mình thả lỏng là con mình nó có cái quyền và cái đầu óc non trẻ của nó sẽ đi ra ngoài cái vòng của cái kiểm soát của cha mẹ. Cho nên cái đầu tiên nó rất là quan trọng. Hãy nhận ra con mình là ai. Con mình là ai? Con mình cũng có xác, có thịt, có da, có xương y hệt như mình. Nó biết đau, biết khổ, biết đớn, biết đủ thứ hết. Và nó biết mắc cỡ, nó biết luôn cả là người lớn, người nhỏ. Khi mà nó nhận diện ở đời con em mình, mà khi mà đi học rồi đó, lớp 5, lớp 6 ở bên này chúng ta thường nói đó, là tại sao cái giáo dục của bên Mỹ này nó hay dạy con mình, nó gọi là show and tell. Quý vị còn nhớ cái đó không? Còn nhớ cái show and tell không? Con mình mới bắt đầu vô chập chỉnh vô đi học một cái là họ dạy cho con mình một cái trách nhiệm là phải đứng lên ứng phó như thế nào, phải đứng lên cầm một cái vật gì đó, có thể nói được và có thể tả được cái vật đó. Khác ngay ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình đó là không có, không có cho con mình được một cái tự do làm cái gì cả. Bên này ít nhiều gì thì nếu mà chúng ta cũng biết là con của mình nó có tự do từ lúc nhỏ. Ngay cả những cái gia đình Mỹ á, là sanh ra là giống như là thôi nôi liền lập tức, là bỏ là tự lập liền bằng cách là có một cái phòng riêng, ở riêng. Không phải như gia đình Việt Nam mình. Gia đình Việt Nam mình thì còn cho con cái ngủ chung với nhau rồi nâng chiều đủ thứ mọi cách hết. Rồi bà thì không dám la, không dám đánh, sợ la đánh rồi mai mốt con nó về nó mét là cái sốt ruột, không có cho ở chung với bà nữa, không có gửi cho bà nữa, hoặc là như thế này thế khác. Đó là một trong những cái vấn đề mà tác hại nhất hiện giờ. Hiện giờ là mình cứ nghĩ như vậy, mà con của mình, cháu của mình là không được mắng, không được la, thì cái điều đó là mình cũng làm cho cái hại của con của mình, và mình sẽ bắt cái thang cho con mình bị hư hỏng từ lúc ban đầu. Cho nên đó là một cái lý do mà chúng tôi hãy chia sẻ với tất cả quý vị. Hãy nhận diện rằng con của mình là ai? Là con của mình là xương, là thịt, là da. Con của mình là những điều mà chúng ta càng dạy con của mình bằng cách là chúng ta đừng có bao giờ mà cứ đem cái con mình như là gà mẹ ấp ủ gà con, luôn luôn nào lấy cái cánh phủ đầy lên rồi bảo vệ riết cái mình quên đi. Con mình càng ngày càng lớn, mình càng ngày càng già đi, nhưng mà mình quên rằng là mình không có cho con mình cái tự do, có cái tự do để mà nó đi ra ngoài, cái tự do để mà nó biểu lộ được cái tình cảm giữa cha giữa mẹ, giữa ông bà con cái. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Không biết là Nhã Nguyên có đồng ý với lại cái những cái hồi nãy mà còn đặt cơ và chia sẻ chưa 11 cái điều mà nãy giờ mới còn vô đầu mà nói ào ào như vậy. Có lẽ quý khán giả của Đồng Hương cũng có thể cũng hơi bị choáng một chút xíu đó, nhưng mà không biết riêng Nhã Nguyên thì như thế nào.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Michael Hoàng. Và trước khi trả lời câu hỏi của anh thì quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoàng. Xin kính mời quý thính giả gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để chia sẻ cũng như là góp ý với cái đề tài ngày hôm nay. Cái đề tài ngày hôm nay là anh Michael Hòa muốn gửi đến quý vị là hãy nhận ra con mình là ai. Và thưa anh thì nhiều khi cái culture, cái cách sống của người Việt Nam mình nhiều khi nó khác, thì nhiều khi qua đây nó cũng cái cách dạy mình cũng nên thay đổi phải không thưa anh? Tại vì Nhật Viên thấy thì ở Việt Nam nhiều khi cha mẹ cũng phải dùng roi vọt để răng dạy con cái, nhưng mà khi mà qua Mỹ nhiều khi mình làm những cái điều đó thì con trẻ nó đi học thì ở trường thì kêu là nếu mà cha mẹ đánh thì gọi 911 hoặc là lên nói với thầy cô, thì nhiều khi đánh hay la nó có dễ dàng hay không thưa anh?
Bên này chắc chắn là Nhã Nguyên là mình phải thay đổi cái cách mình dạy dỗ con em của mình, bởi vì bên này cho voi cho vọt là không có rồi. Tại vì thứ nhất là họ khám cấm mình. Bên này nó thật sự ra đó, mình cũng muốn làm, mình cũng bị gò bó vô trong cái một cái pháp luật. Tại vì trước hết đó, là cái môi trường và cái xã hội bảo vệ con nít đó, bên này nó mạnh lắm. Không cần biết là mình đúng sai như thế nào, nếu mà con mình nó báo cáo là mẹ tôi, ba tôi mới đánh tôi ngày hôm qua, lập tức là DPS, là Department of Social Service hay là Protective Services, nó sẽ đến, nó đưa con mình đi trước hết. Rồi, cái thứ hai nữa là trước mắt con mình, nó nói thấy chưa, ai là cái người authority ở đây? Ở Việt Nam là đánh thì con cháu nó phải bắt quỳ xuống, là phải đợi để mà mình tha. Còn bên này không cần, mình đưa tay lên một cái nó la làng, nó la lớn, nó chạy một cái là mình là người chịu thua rồi, là mình bị thiệt thòi nhất rồi. Cho nên cái môi trường bên này mà dạy con á, không phải nói là nó khó khăn lắm, nó khó khăn ngàn trùng lắm. Bởi vì ở bên Việt Nam mình á, luôn luôn lúc nào cơm ngày ba bữa, nếu mà người nào mà có khá giả cơm ngày ba bữa đều có quây quần bên nhau hết. Bên này một ngày ăn chung với nhau là khó khăn rồi, có đúng vậy không? Rất là khó khăn. Tại vì cái thời gian của con người ở bên này nó đi theo cái đồng hồ, nó vất vả, rất là cực nhọc, chứ không phải như bên nhà. Cho nên nói về dạy dỗ đó, nếu mà nhà nào mà may mắn lắm á, thì Chủ nhật á, là cái ngày mà sum vầy toàn thể gia đình với nhau. Càng lớn con em mình á, nó càng có một cái sự độc lập, là nó đi ra thì lớp trung học có thì có cái sinh hoạt này, lớp tiểu học thì có sinh hoạt khác. Còn các con em mình đó là mình phải chạy theo cái thời khóa biểu của nó, chứ nó không có theo thời khóa biểu của mình. Cho nên do đó đó là mình dạy con mình, đôi lúc mình nóng nảy mình về đó, mình không có nhận diện ra được những cái điều gì mà mình muốn nói. Khi mà mình nói là cái câu thứ hai đó, người ta nói là hãy hiểu rằng con của mình đang bị bùng nổ bởi quá nhiều thông tin mỗi ngày. Mình có bao giờ mình nghĩ cái chuyện đó không? Hay là mình chỉ nghĩ rằng là mình là người lớn, là mình có nhiều thông tin. Con mình hằng ngày nó bị áp lực, hằng ngày nó bị những cái sự đe dọa của cái xã hội hằng ngày. Tuy rằng là nói không được, nhưng mà nó nhìn thấy được và nó tìm ra được những cái đe dọa đó. Cho nên là nó bị hâm dọa mỗi ngày về những cái sự khó khăn đó. Mà mình, nếu mà mình chưa có bước qua được cái bước ban đầu là mình nhận ra con mình là ai, để mà mình nhận ra rằng cái sự đe dọa hằng ngày của con trẻ như thế nào, thì cái đó là cái điều rất là đáng ngại và đáng để mà chúng ta chú ý đến. Bởi vì chúng ta cứ để cho nó và phó thác và mặc kệ ở nhà trường á là cũng kẹt lắm. Là bởi vì cái đó là cái vấn đề là mình cứ nói là ồ mình không biết tiếng này tiếng kia, đi đâu cũng khó khăn. Có thể nói là 1% rất nhỏ của cha mẹ phụ huynh siêng năng tham gia vào sinh hoạt của con cái. Tất nhiên là trong nhà trường mình ít có bao giờ mà tham gia những cái vấn đề mà hội luận hoặc là những cái vấn đề parent teacher conference, đó là những cái vấn đề mà mình có một cái phần trăm rất là thấp về cái vấn đề này. Đó là những cái tai hại rất là nhiều. Con mình nó sẽ đổ thừa, nó nói tại vì ba, tại vì mẹ không đi cho nên ba mẹ không biết. Thấy không? Đó là cái vấn đề mà mình phải nhận diện ra được. Con mình là ai? Con mình vẫn là người có da có thịt, có biết đâu, nhưng mà nó sống trong một cái môi trường khác. Cái môi trường đòi hỏi chúng ta cần phải tham gia tích cực với lại con em của mình trong bất cứ những cái sinh hoạt gì, nhất là sinh hoạt của nhà trường.
Dạ, thưa anh thì nói tới nhiều khi cái cuộc sống ở Mỹ này, nhiều khi cha mẹ cũng rất là bận rộn, phải đi làm để quá nhiều cái bill để phải trả. Thì nhiều khi cái thời gian chúng ta cũng không có nhiều dành cho con cái, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái ngày hôm nay thì mỗi cái thời điểm khác nhau thì nhiều khi cái ngày hôm trước mình nói cái điều này ra có thể không đúng, nhưng mà với cái hiện tại cái điều đó lại đúng. Ví dụ như ngày hôm nay thì technology rất là cao thì con cái nó lại mình bận rộn quá thì mình nhiều khi mình quăng cho nó cái iPad hoặc là cái computer rồi nó đọc những cái thông tin đó, thì nhiều khi có những cái thông tin mà nếu mà một cái đứa trẻ mà nó còn non nớt, cái đầu suy nghĩ của nó không ấy, thì nó đọc những cái đó thì nó cũng không có biết chọn lọc ra cái điều nào đúng và cái điều nào sai. Thì mình phải sắp xếp cái thời gian để làm sao mà ngồi xuống nói chuyện với con cái, đúng không thưa anh?
Đúng rồi, tại vì nhất là cái nền tảng gia đình Việt Nam mình đó là trên dưới ông bà cha mẹ và anh chị em trong gia đình, thì mình có những cái nền tảng đó mà bây giờ hầu như là mình đã quên lãng cái nền tảng mà trên dưới trật tự như vậy rồi. Tại vì mình cứ đổ thừa, như là xin lỗi Nhã Uyên nha, Nhã Uyên cũng mới vừa nói đó, là cái cách đó là một cách đổ thừa đó, là mình không có giờ mà không có thời gian với con cái, cho nên là mình đã đổ thừa rồi. Mình đã đổ thừa là mình phó thác cho nhà trường và mình cứ thấy là một cái iPad. Vì việc con cái của mình nó đi làm, đi học về đi, nó đi học về ngày xưa đó là nó khoanh tay cúi đầu chào, đúng không? Thưa cha, thưa mẹ, con đi học mới về, thưa ông, thưa bà, con mới về, cháu mới về, thưa anh này kia. Bây giờ con mình nó đi vô, nó thưa ai? Nó thưa cái tivi trước. Nó thấy cái cặp chưa chắc gì, nó bỏ cái cặp vô trong cái phòng nữa, thấy xuống cái bịch. Vô một cái đó, là nó mở tivi lên liền. Có phải là nó thưa tivi là cha mẹ của nó à? Thì bây giờ mình cũng phải hạn chế, mình phải ra một cái điều kiện là mình phải tích cực. Con của mình như thế nào, mình phải có cái luật, cái lệ. Tại cái luật, cái lệ của gia đình mình đó là bây giờ ở bên này ít có ai mà áp dụng mà đi theo cái luật lệ đó. Thì mình cứ nghĩ rằng ok, mình làm mình phải lo để mà nuôi cơm áo rồi biêu bọng đủ thứ hết. Thì cái chuyện đó đúng hay sai và có hại hay không có hại, đúng là mình phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng mà mình đừng có để cho nó đi quá đáng đường, tại vì nó sẽ lệch con đường đó. Khi mà mình làm mà mình không có suy nghĩ tới đó, là cái con đường nó dễ bị lệch. Mà vì là rồi mình kéo lại thì khó lắm. Cái thời gian nó đi lẹ mà thời gian nó, ai cũng biết hết, mình không kéo lại được thời gian. Bây giờ có một cái câu chuyện như này, thằng bé này nó nói chứ nó than phiền hoài, nó không gặp mẹ nó. Mẹ nó cứ nói thì con về con ăn rồi tắm rửa rồi có lúc mình gọi điện thoại nó nói con làm bài chưa, rồi cứ nó nói rồi. Thì mình có tin hay không thì mình cũng nghe lời nó, nói rồi. Rồi tắm rồi đi ngủ nha. Hay là nó chưa? Rồi xong. Cứ ngày này qua ngày khác nó ít có bao giờ gặp. Cái nó nói mẹ, mẹ ơi sao mà mẹ làm vậy, mẹ không lấy hả? Tao làm tao phải trả rồi, tao mua cái này nè, con cần cái này mẹ phải mua cái kia, làm phải có tiền mới có được cái này cái kia chứ. Cái nó mới hỏi, nó nói chứ mẹ như vậy thì mẹ làm một giờ bao nhiêu? Ví dụ bây giờ mẹ nó nói là mẹ làm một giờ 20 đồng. Cái ngày đó nó ngồi cái nó đếm những cái tiền của nó, nó đếm nó 3 đồng, 4 đồng. Cái nó cứ đếm hoài cái bà cho được 2 đồng nữa, cái nó hôm nay được 5 đồng. Cái mẹ nó cắt mắt hỏi, sao vậy con, sao ngày nào cũng đếm đi đếm lại bao nhiêu tiền đếm hoài à? Nó nói, con đáng cố gắng con đếm sao được đủ 20 đồng để con mua 1 giờ đồng hồ với mẹ. Cái chuyện này chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đó là một cái mẫu chuyện mà họ nhắc đi nhắc lại, là con trẻ nó đã bị rất là nhiều cái áp lực. Đôi lúc mà nó muốn gần cha mẹ nó thì nó phải tìm cách bằng cách là nó mua cái giờ của mẹ của nó hoặc là của ba của nó. Ví dụ đứa trẻ đó nó suy nghĩ như vậy được thì cái đó là cái quý để cho chúng ta thức tỉnh. Mà nó không có mua bằng cái đó, mà nó mua bằng những cái hành động để mà nó đi theo bạn bè. Cái hành động là như thế nào, nó gọi là attention seeking, là tất nhiên là nó rất là thèm khát những cái thời gian đó, mà bây giờ nó không biết cách nào hết. Rồi bạn bè nó rủ nhau rồi này kia, nó ra ngoài Walmart hay qua chợ này chợ kia, trở thành một người ăn cắp bạc. Không phải là muốn ăn cắp, nhưng mà nó ăn cắp là để nó được cái sự chú ý của những người khác, nó được những người khác tôn trọng nó và những người khác cho nó một cái thời giờ rất là quý báu đó. Có phải là tai hại không? Cái đó là rất là tai hại. Đó là cái chuyện mà hiện giờ chúng ta vẫn thấy, tại sao con tôi nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm mà nó đâu có bao giờ nó ăn cắp gì đâu, nó nghe lời mà. Nhưng mà nó cũng chưa biết cái ăn cắp đó là nó là như thế nào. Cái trước mắt nó chỉ biết là khi mà nó ăn cắp và nó cầu mong làm sao để cho nó bị bắt quả tang là nó ăn cắp để sao, thì nó mới có cái thời gian với cha mẹ nó, có cái thời gian với những người khác, đúng không?
Dạ. Yeah. À, thì tức là ấy của anh nói là ví dụ một cái đứa trẻ mà nếu mà không có được sự quan tâm nhiều của gia đình thì nhiều khi nó sẽ làm một cái điều gì đó sai trái để tạo cho cái sự gây sự chú ý cho cha mẹ của chúng và những người chung quanh chúng, phải không thưa anh?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì những cái đứa trẻ mà nó đã sự mà gọi là nó bị bí, nó bị cứ là tìm mọi cách để mà nó gần gũi cha mẹ nó. Nếu mà nó tìm mọi cách khác mà không được, như là cái chuyện mà nãy mình đã chia sẻ, ví dụ như là nó để dành tiền để mua giờ với cha với mẹ nó, thì cái điều đó là cái điều là một cái bài học rất là quý giá. Nhưng mà nếu mà đứa trẻ khác mà nó không suy nghĩ cái chuyện đó, nó làm những cái chuyện tầm bậy để mà nó được cái sự chú ý của người lớn thì rất là nhiều. Ở đây á, chúng ta nói rằng là tại sao mình thấy rõ ràng không phải là mình khua đũa cả nắm, nhưng mà mình cứ nghĩ đi, những cái xã hội của những cái người như là những người tiểu số khác, những dân tiểu số khác như là những người châu Mỹ Latin, mình cứ nói là ủa tại sao những người châu Mỹ Latin á mà họ hay để cho con họ lêu lỏng đi ra ngoài đường, mới có mười mấy tuổi mà hút sách, mười mấy tuổi mà đã là có con, có ẩm, có bồng, có dắt rồi đó. Là tại sao vậy? Là bởi vì cái xã hội của họ đã lêu lỏng để cho con trẻ của họ cứ là quá rộng lớn đến nỗi mà nó không còn chú ý rồi, mà cha mẹ đi lại mà giật lại thời gian cũng không được nữa. Rồi tới thế hệ này qua thế hệ khác, cho nó từ từ nó trở thành một cái nếp sống, một cái nếp sống đó người ta cho là tự nhiên chứ không phải là cái gì hết. Mà cái nếp sống đó là cái nếp sống mà người châu Mỹ Latin đã bị phiên hà rất là nhiều. Là tại sao? Là teenager pregnancy quá nhiều. À, rồi người Mỹ gốc Phi Châu, tất nhiên là người da màu, cũng bị như vậy nữa. Nếu không khéo mà mình để trong một thời gian nữa, người Á Châu nói chung, người Việt Nam mình sẽ bị cũng giống như vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái mà mình cứ không nhận diện ra, và mình không có cái điều thứ ba nè, mình không có sự đồng thuận với con của mình. À, tại vì mình phải thỏa thuận bằng mật kết là mình trò chuyện với con của mình. Mình coi con của mình như là một người bạn, đúng không? Không có suối là mình coi con của mình như vậy là con mình nó thất lễ với mình. Không phải. Mình phải đưa cái giá trị, cái nền tảng của giáo dục Việt Nam mình vào bằng cách là mình trò chuyện, mình đi với lại con em mình để cho con em mình thấy rằng là cha mẹ ngày hôm nay bận rộn cách mấy đi nữa thì cũng có một cái thời gian với mình, là rồi tôn trọng mình bằng cái thời gian của mình, rồi hỏi han, học hành, chứ không phải là chỉ gọi điện thoại hay là text message qua hay những cái này thế kia đâu. Nhưng mà ngồi xuống hỏi han con của mình, chia sẻ với con của mình hằng ngày cuộc sống. À, rồi đôi lúc nếu mà mình cảm thấy những cái chuyện gì mà mình có thể mình chia sẻ được về cái công việc làm của mình, để cho con mình nó thông cảm, cái sự thông cảm, đồng thuận với con mình, để con mình thông cảm với mình và mình thông cảm với con mình, là cái điều mà cần thiết nhất mà bây giờ đang hiếm có xảy ra trong xã hội này. Và nhất là bây giờ chúng ta càng ngày càng thấy nó đe dọa cuộc sống hàng ngày, mà đe dọa bằng cách là dễ bị mà cuốn theo những cái sự gọi như là xấu của bề trái của xã hội. Mình cứ sống, mình cứ nghĩ rằng mình có cơm ăn áo mặc, rồi cứ có cái này hết cái này, rồi mình cứ có cái sự đòi hỏi của mình về vật chất á, nó không bao giờ mà nó có một cái sự hạn chế, cái nó gọi là there's no limit. Mình cứ nghĩ là nó dễ quá trời, cứ càng ngày càng dễ càng tạo, cứ hết cái này rồi cái kia. Ai mà không muốn sống sung sướng mà sống thoải mái, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải giật lại một cái xíu dè tí xíu để coi cái sự thoải mái đó, cái giá chúng ta phải trả là như thế nào. Cái giá chúng ta trả là thế nào? Là cái giá chúng ta phải trả là hai cái cuộc sống sinh mạng, hay ba, hay bốn, hay năm của con em mình ở nhà. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả. Thật sự ra đó, Nhã Nguyên cũng biết là cái thời gian bên này đó, thấy không? Nói qua nói lại mới cách đây hàng tuần trước, hai tuần gì đó mà bây giờ mới trở qua lại cái chương trình này nữa rồi. Một tháng có hai lần thôi, mà nó đi qua rất là lẹ. Mới suy nghĩ, có đôi lúc đó, là Nhã Uyên hoặc tất cả các anh chị trên đài đó tìm cách để gọi điện thoại cho Michael Hòa. Tôi nói Hòa quên hết cái thời gian tính, bởi vì nó đi quá lẹ đi. Ủa mình mới nói chuyện đây mà, chứ không phải là mình là cái gì cả. Nhưng mà mình cũng phải có một cái thời gian để mình sắp xếp, mình dễ quên dễ này kia. Cho nên do đó mà chúng ta cần phải biết là thứ nhất là mình phải nhận ra con của mình là ai. Okay. Con của mình là con người có da có thịt, con của mình là con của con gia đình Việt Nam, là biết thông cảm, biết hiểu, biết này hiểu kia. Và con của mình đang sống trong cái môi trường xã hội tự do ở Hoa Kỳ. À, cái thứ hai nữa đó là mình phải hiểu rằng con của mình đã và đang và sẽ bị bùng nổ vì quá nhiều thông tin mỗi ngày. Thông tin đủ thứ cái thông tin hết. Thì cái bùng nổ đó là cái bùng nổ mình có thể mình yểm trợ, mình giúp đỡ con mình như thế nào. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta nhấn đi nhấn lại hoài. Vấn đề thứ ba nữa, mình phải tạo sự đồng thuận với con của mình, trò chuyện với con của mình, hỏi con mình lắng nghe con mình khi nó đang nói với lại những gì quan trọng và nó chia sẻ cái gì. Mình phải lắng nghe và mình phân tích ra, dù là mình cảm thấy cái chuyện đó nó không có quan trọng, hay là nó vô lý, nó vô duyên hay là cái gì, nhưng mình ngồi xuống mình nghe, nhưng mà mình nghe bằng cách là mình thông cảm chứ không phải là mình bực tức. Mình nghe rồi mình phân tách ra, rồi cái nghe của mình có thể là cái thử thách con của mình, hãy coi mình có chú ý, mình có quan tâm với vấn đề của con của mình hay không, thì mình mới biết được là những cái chuyện đó là như thế nào. Bởi vì tại sao vậy, tại sao mà TV nó thu hút, tại vì TV nó có những cái chương trình nó để cho con trẻ của mình nó bị bám vào, để mà nó thấy là à ok, những người này họ làm như vậy tất nhiên là nó phải có xảy ra rồi, tất nhiên là nó có hữu ích, cho nên họ mới chiếu lên TV. Nhưng mà không biết là cái đất nước tự do này cái gì cũng có thể có được hết, chứ không phải là không. TV rồi màn ảnh cái này kia, những cái chuyện mà cảnh sát bắt được người này, rồi những cái chuyện mà người này đi gạt người kia, những cái chuyện mà trên TV mình thấy hàng ngày, cái chuyện đó là cái trong đất nước sở tự do, chứ không phải là cái gì cả. Ngày xưa ở Việt Nam mình không có những cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ qua bên này mình có, mình thấy hàng ngày, mình theo dõi hàng ngày, mở TV ra là ông này giết bà kia giết ông nọ, hàng ngày cái chuyện đó là súng ống rồi vũ khí để mà hại nhau chứ hàng ngày đi. Cho nên con của mình nó cũng như những người khác, nó có những cái sự lo lắng, phải không? Chứ mình cứ nghĩ rằng và mình cứ phó thác rồi mình nói ok, con mình nó ngoan lắm, nó ngoan như thế nào. Nhưng hồi trước chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng tất cả quý khán giả trên đài rồi đó, là con mình có đôi lúc nó đi học á, nó giấu giếm, đâu nó mang cái một cái bộ đồ khác nữa bỏ trong cái ba lô, nhưng mà tới trường hay là tới nhà người nào nó thay cái bộ đồ đó ra, nó mặc vô mình đâu có biết được đó. Những cái bộ đồ mà tại vì mình không có để ý thôi, chứ con mình đã biết là ồ, nó đi học nó rất là nề nếp, nó ăn mặc rất là kín đáo, nhất là những em trẻ gái. Nhưng mà thật sự ra nó có gạt mình có biết hay không, là bởi vì mình phải biết con mình là ai.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Michael Hòa và chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, và chương trình này được thực hiện 2 tuần 1 lần. Và Nhã Quyên xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, kính thưa quý thính giả, cũng như hồi nãy Michael Hòa đã chia sẻ đó, là trong 3 cái phần đó thì chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị không phải là dạy bảo hay là gì hết, nhưng mà những cái kinh nghiệm sống. Thôi thì nói đi nói lại thì chúng tôi xin chúc cho tất cả quý khán giả, đặc biệt quý phụ huynh, luôn luôn lúc nào cũng có sự đầm ấm và vui vẻ bên gia đình, và đặc biệt nhất là trong cái tuần lễ này là tuần lễ mà Tết Trung Thu. Kính chúc cho tất cả quý phụ huynh và các em được một cái mùa Trung Thu trọn vẹn. Cảm ơn Nhã Uyên đã host chương trình ngày hôm nay.
Dạ cảm ơn anh Michael Hòa, và chúc cho anh cũng có những ngày bình yên cuối tuần, thưa anh. Dạ.